lần nữa xin kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa. Thưa quý bà anh chị em, Đức Chúa Trời đã dùng Salomon xây cất một đền thờ cho Ngài rất là rực rỡ ở tại Jerusalem. Trong ngày lễ khánh thành đền thờ trọng thể ấy, trên một cái sạp bằng đồng dài 5 thước, ngang 5 thước và cao 3 thước, Salomon đứng trước bàn thờ, đối mặt với hội chúng Israel. Ông quỳ xuống, giơ tay lên trời và cầu nguyện rằng: nguyện mắt Chúa ngày và đêm đói xem nhà này, vì về nhà này Chúa đã phán rằng sẽ đặt danh Chúa tại đó. Khi tôi tới Chúa hướng nơi này mà cầu nguyện, xin Chúa vũ nghe. Nếu ai phạm tội cùng kẻ lân cận mình và người ta bắt nó phải thề, nếu nó đến đền trước mặt bàn thờ của Chúa tại trong đền này, thì xin Chúa trên trời hãy nghe, thi hành và đoán xét tôi tớ Chúa, xưng công bình cho người. Nếu dân Israel của Chúa vì phạm tội với Chúa bị quân thù nghịch đánh được mà chúng trở lại cùng Chúa nhận biết danh Ngài và cầu nguyện nài xin trước mặt Chúa trong đền này, thì xin Chúa từ trên trời hãy vũ nghe, tha tội cho dân Israel của Chúa và khiến họ trở về xứ của Chúa ban cho họ và cho tổ phụ của họ. Nếu trong xứ có cơn đói kém, ôn dịch, đại nạn, ten rét cào cào, hay là châu chấu hoặc kẻ thù nghịch vây hãm, bất kỳ tai vạ gì, bệnh tật gì, nếu họ giơ tay ra hướng về nơi này cầu nguyện và khẩn xin vô luận điều gì, thì xin Chúa từ trên trời vũ nghe và tha thứ cho. Nếu dân sinh có phạm tội với Chúa và Chúa nổi giận phó chúng cho kẻ thù nghịch, và kẻ thù nghịch bắt họ làm phu tù dẫn đến xứ xa hay gần, nếu họ suy nghĩ lại, ăn năn và cầu khẩn Chúa, hướng về xứ thánh của Chúa đã chọn, thì xin Chúa từ trên trời vũ nghe lời cầu xin của chúng, bên vực họ và tha thứ tội mà dân sự của Chúa đã phạm cùng Ngài. Và đó là những lời mà Salomon đã cầu nguyện trong ngày khánh thành đền thánh của Chúa, và xin Chúa cho dân sự của Ngài dầu bất cứ ở đâu đến đền thánh của Chúa hoặc là hướng về đền thánh của Chúa cầu nguyện, thì ông cầu xin Chúa nhậm lời họ và giải cứu họ trong mọi trường hợp. Đến Sử Ký thứ 2 đoạn 7 câu 12 câu 14 thì nói gì? Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon mà rằng: ta có nghe lời cầu nguyện ngươi và đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản và giáng ôn dịch giữa dân sự ta, và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Khi Salomon cầu nguyện xong thì đêm đó Đức Giê-hô-va hiện đến cùng ông và nói rằng: nếu mà dân sự của Ngài tìm kiếm mặt Chúa, cầu nguyện hạ mình xuống, thì Chúa sẽ giải cứu họ. Nếu dân sự dù ở đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào mà tìm kiếm mặt Chúa, thì Chúa sẽ nghe tha thứ tội của họ và cứu xứ sở của họ. Đó là lời đáp của Đức Giê-hô-va khi Salomon cầu nguyện tìm kiếm mặt Chúa. Salomon đã tìm kiếm mặt Chúa. Và tìm kiếm mặt Chúa có nghĩa là gì, thưa quý bà anh chị em? Thái độ của người tìm kiếm mặt Chúa phải như thế nào? Rồi chúng ta nghĩ đến khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa, chúng ta phải có lễ vật gì dâng cho Chúa? Và sau hết, tìm kiếm mặt Chúa sẽ được phước hạnh gì? Hay là có những lời hứa phước hạnh nào cho những người tìm kiếm mặt Chúa? Và đây là những câu hỏi mà tôi muốn cùng quý bạn chăm chúng ta học hỏi hôm nay để giải đáp cho chúng ta biết một người tìm kiếm mặt Chúa như thế nào. Tìm kiếm mặt Chúa có nghĩa là gì? Ở trong sự ký thứ 2 đoạn 7 có 14 các nghĩa một cách rõ ràng: nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, cầu nguyện tìm kiếm mặt ta. Câu này nói gì? Tìm kiếm mặt Chúa có nghĩa là cầu nguyện. Cầu nguyện như chúng ta biết có nghĩa là nói chuyện với Chúa, tương giao với Chúa, thông công với Chúa, kêu cầu, nài xin với Chúa. Nhưng còn có một nghĩa khác nữa là chúng ta tìm kiếm Chúa, tìm kiếm mặt Chúa. Cầu nguyện tức là chúng ta hướng về Chúa để tìm cầu Ngài hay là tìm kiếm chính mặt Ngài. Ở trong sự ký thứ 2 đoạn 22 câu 19 chép rằng: vậy bây giờ hãy hết lòng hết ý tìm cầu Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Ở trong Thi Thiên 119 câu 10 thì chép như thế nào? Tác giả Thi Thiên nói rằng: tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Cho thấy sự cầu nguyện là sự tìm kiếm Chúa. Tìm kiếm mặt Chúa có nghĩa là chúng ta cầu nguyện. Đó thưa quý bà anh chị em, Kinh Thánh luôn luôn dùng chữ đó: ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, như Chúa Giê-xu đã nói. Tức là cầu nguyện là tìm kiếm mặt Chúa, và tìm kiếm mặt Chúa có nghĩa là cầu nguyện. Như vậy những câu Kinh Thánh tôi vừa đọc cho quý bà anh chị em thấy, tìm kiếm mặt Chúa có nghĩa rất là đơn sơ mà ai cũng có thể hiểu được, tức là chúng ta cầu nguyện. Mỗi ngày tôi và quý bạn chăm quỳ gối cầu nguyện hay ngồi xuống cầu nguyện, đó là chúng ta đang đi tìm kiếm mặt Chúa. Chúng ta ao ước gặp Chúa, chúng ta muốn thông công với Chúa, chúng ta muốn nói chuyện với Chúa. Vì vậy chúng ta cầu nguyện là chúng ta đi tìm để mong ước được gặp Chúa. Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên đất này, Ngài đã để lại cho chúng ta những cái gương mẫu về sự đi tìm kiếm mặt của Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu dầu là con Đức Chúa Trời đến trong trần gian, và Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, nhưng Ngài cũng mỗi ngày cầu nguyện, tương giao với Đức Chúa Cha. Có khi Ngài lên núi để cầu nguyện, có khi Ngài vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện, có khi Ngài sắp xuống đất, mặt đất để cầu nguyện, rồi có khi Ngài quỳ gối cầu nguyện. Ngài đi vào trong vườn Gethsemane, Ngài quỳ gối cầu nguyện. Có khi Ngài lên trên núi trong thâu đêm và bảo các môn đệ của Chúa hãy qua bên bờ bên kia hồ Galilee, nhưng Ngài ở đó Ngài cầu nguyện tìm kiếm mặt Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu chúng ta để lại cho chúng ta cái gương tìm kiếm mặt Chúa, tức là Ngài để lại chúng ta gương cầu nguyện. Vì vậy thưa quý ông bạn chăm, mỗi ngày tôi và quý ông bạn chăm muốn gặp ai, dĩ nhiên chúng ta gặp thân nhân của mình, nhưng cao trọng hơn hết là mỗi ngày chúng ta phải gặp Chúa chúng ta. Vì vậy mỗi ngày tôi và quý ông bạn chăm phải cầu nguyện. Không cầu nguyện thì chúng ta không thể nào tìm gặp Chúa được. Vì cầu nguyện là chúng ta nói chuyện với Chúa, mà nói chuyện thì chúng ta phải gặp Chúa chúng ta nói chuyện. Vì vậy cầu nguyện có nghĩa là tìm kiếm mặt Chúa là như thế. Ông Gia-cơ, em của Chúa Giê-xu, người mà viết cái thơ tín Gia-cơ ở trong Tân Ước của chúng ta. Gia-cơ đó không phải là sứ đồ, nhưng mà Gia-cơ đó là em của Chúa Giê-xu. Ông trong những ngày cuối cuộc đời, ông dành nhiều thời giờ cầu nguyện cho con hay của Chúa, cho hội thánh, cho sự phấn hưng của hội thánh. Ông cầu nguyện suốt đêm, thâu đêm, ông quỳ gối cầu nguyện. Và người ta không biết ông cầu nguyện bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày. Nhưng mà khi ông qua đời, những người tẩn liệm ông đó mới thấy hai cái đầu gối của ông chai cứng như là cái đầu da của con lạc đà vậy. Người ta mới giật mình, mới biết rằng chính ông là người đã dành nhiều thời giờ quỳ gối cầu nguyện tìm kiếm mặt Chúa. Xin Chúa ban phước cho mỗi người, cho hội thánh. Gia-cơ đã để lại cho chúng ta một cái gương tìm kiếm mặt Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi ngày tôi và quý ông bà anh chị em có tìm kiếm mặt Chúa như thế không? Chúng ta có cầu nguyện không? Có khi chúng ta quên phải không? Nhưng xin Chúa tha thứ cho chúng ta, đừng bao giờ quên mỗi ngày chúng ta đến với Chúa cầu nguyện tìm kiếm mặt Chúa. Khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa thì thái độ của chúng ta như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta trở lại câu Kinh Thánh Sử Ký thứ 2 đoạn 7 câu 14. Câu đó chép rằng: và nhớ bằng dân sự ta, là dân sự gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta. Trong câu đó có chữ gì? Câu vừa rồi chúng ta nói về cầu nguyện, bây giờ có chữ là hạ mình xuống. Thái độ của một người đi tìm kiếm mặt Chúa hay là một người cầu nguyện là thái độ của sự hạ mình xuống, khiêm nhường, phải không? Tìm kiếm mặt Chúa chúng ta phải hạ mình xuống, phải khiêm nhường, chứ không phải là chúng ta ra lệnh Chúa. Đôi khi chúng ta không phải là cố ý, nhưng mà chúng ta vô tình, nhiều khi chúng ta ra lệnh cầu nguyện mà ra lệnh với cho Chúa: xin Chúa hãy làm điều này, hãy làm điều kia cho tôi. Còn một số người khác quá khích hơn, cầu nguyện còn phải vung tay, cung tay đánh lên trời và la lớn lớn tiếng. Những người đó cần phải học bài học mà Chúa dạy đây, là chúng ta phải tìm kiếm mặt Chúa cách khiêm nhường hay là hạ mình xuống. Đức Chúa Giêsu là đấng phán: ta có lòng nhu mì khiêm nhường. Nhưng Ngài còn hạ mình xuống nữa. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng từ bỏ tất cả, Ngài hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa chúng ta để lại cho chúng ta một gương là khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa. Khi đi tìm kiếm mặt Chúa, chúng ta phải tâm niệm, phải nhớ rằng phải có tấm lòng hạ mình khiêm nhường. Như vậy thì Đức Chúa Trời mới sẵn lòng nghe và nghe tiếng và giải cứu chúng ta trong mọi trường hợp. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 27, khi nói về Abraham cầu nguyện, chúng ta lấy làm lạ lắm. Kinh Thánh nói gì? Câu đó: Abraham lại thưa rằng: mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa. Tức là ông cầu nguyện trong hoàn cảnh nó cầu nguyện cho Sodom và Gomorrah, cho ông Lót đó. Chúng ta thấy ông Abraham nói gì: Chúa ơi, con đây là tro bụi. Ông kể mình là tro bụi, tức là một người hạ mình khiêm nhường. Ông biết rằng Chúa là đấng cao cả mà mình là tro bụi mà thôi. Lạ lùng lắm, khi đến với Chúa ông coi mình như là tro bụi. Ở trong Ê-sai đoạn 26 câu 16 chép rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, họ đến tìm kiếm Ngài trong lúc ngặt nghèo, kêu cầu Ngài khi Ngài rửa phạt họ. Ở đây dùng chữ lúc ngặt nghèo, cầu nguyện lúc kể mình là đường cùng rồi, không còn cái lối thoát nào nữa. Tức là những người mà cảm thấy mình không còn cái gì nữa, hạ mình xuống trước mặt Chúa. Tìm kiếm Chúa chúng ta phải có thái độ khiêm nhường. Ở trong Sử Ký thứ 2 đoạn 33 câu 12 chép rằng: vua Manasseh bị quân Assyria bắt cùm và xiềng lại rồi dẫn về Babylon. Khi người bị hoạn nạn bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va của người, và họ hạ mình xuống lắm, và hạ mình xuống lắm trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Ông Manasseh bị bắt, ông cầu khẩn Đức Giê-hô-va, và Kinh Thánh nói rằng ông cầu khẩn khi lúc hoạn nạn và hạ mình xuống lắm trước mặt Chúa. Đó là những tấm gương của những người cầu nguyện có thái độ hạ mình xuống trước mặt Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, khi tìm kiếm mặt Chúa chúng ta phải hạ mình xuống, chứ đừng nghĩ rằng mình ra lệnh Chúa để bảo Chúa phải làm theo ý của mình. Chúa Giêsu kể một câu chuyện về có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee lên đền thờ cầu nguyện không có một vẻ nào hạ mình khiêm nhường cả, nhưng mà rất là kiêu ngạo. Ông cầu nguyện như thế nào: lại Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Ông đặt mình cao hơn những người khác, phải không? Cao hơn người thâu thuế. Rồi ông còn nói gì nữa: tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi thứ lợi của tôi, món lợi của tôi. Ông còn khoe khoang cái sự hầu việc Chúa của mình nữa. Cầu nguyện như thế thì không phải là hạ mình đâu thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà là một lời cầu nguyện kiêu ngạo. Nhưng Chúa Giêsu nói đến người thâu thuế, Ông này không dám ngó mặt lên trời mà đấm ngực nói rằng: lạy Chúa, con là người có tội, xin Chúa giải cứu con, tha thứ cho con, cứu con. Một người hạ mình như thế, thưa quý bạn chị em. Và Chúa Giêsu kết luận như thế nào? Hai người này, người nào được xưng công bình? Chúa Giêsu nói rằng người thâu thuế, không phải người kia, mà người này trở về nhà được xưng công bình. Thưa quý bà anh chị em, cho nên chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta cần phải đi tìm kiếm mặt Chúa, cầu nguyện mỗi ngày mỗi giờ. Nhưng để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nghe, được nhậm lời, thì chúng ta phải có thái độ khiêm nhường hạ mình, cầu nguyện thiết tha với Chúa, đem những khúc nôi tâm sự của mình hạ mình xuống trong những cơn khốn khổ chúng ta cầu nguyện. Và lúc đó chắc chắn Chúa Trời sẽ nghe như Ngài đã hứa của, trong lời của Ngài. Nhưng khi chúng ta đến với Chúa cầu nguyện thì chúng ta đem lễ vật gì để dâng cho Chúa khi chúng ta cầu nguyện, thưa quý ông bạn chứ? Người đời khi họ vào ở trong một cái chùa, cái đền nào đó để mà cầu khẩn gì thì họ đem theo hương, đem theo trái cây, hoa quả để làm lễ vật. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa đã đấng vô hình vô tượng, chúng ta không thể dâng những món đó cho Chúa được, vì Chúa không có cần đâu. Các bác sĩ ngày xưa khi hay tin Chúa Giêsu giáng sinh, họ từ phương xa họ đem lễ vật nào vàng nhũ hương một dược mà dâng cho Chúa, đi tìm kiếm mặt Chúa đem dâng những lễ vật đó. Còn chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta khi cầu nguyện ra mắt Chúa, khi chúng ta đi tìm kiếm Chúa, thì Kinh Thánh dạy chúng ta phải có lễ vật gì, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta cũng trở lại Sử Ký thứ 2 đoạn 7 câu 14 là câu chánh mà chúng ta học hôm nay. Và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta. Lễ vật mà người tìm kiếm mặt Chúa đem theo là gì? Đó là bỏ con đường ta, trở lại bỏ con đường ta. Mấy chữ này có nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Đó là phải có một tấm lòng ăn năn thống hối, đau thương thống hối, tức là ăn năn. Tiếng Hy Lạp chữ ăn năn có nghĩa là đổi ý, thay đổi tâm trí của mình. Chữ metanoia có nghĩa là đổi ý, thay đổi tâm trí của mình, bỏ con đường tà mà quay lại với chánh đạo, với Chúa. Khi tìm kiếm mặt Chúa, ra mắt Chúa, chúng ta phải có lòng ăn năn thống hối trước mặt Chúa thì lời cầu xin của chúng ta mới được Chúa nhậm, và chúng ta mới tìm thấy được mặt của Đức Chúa Trời của chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 59 câu 1 câu 2 là những lời chất vấn mà chúng ta thường đọc câu Kinh Thánh này. Hỏi một số người nói rằng: Chúa dạy tôi phải đi tìm kiếm mặt Chúa và Ngài hứa sẽ nhậm lời cầu nguyện của tôi. Nhưng tại sao chúng tôi cầu nguyện mà Chúa không đáp lời? Tại sao mà Chúa không giải cứu chúng tôi? Câu đó nói gì, thưa quý ông bà anh chị em? Này, tai Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai của Ngài cũng chẳng nặng mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là vì sự dân án các ngươi làm xa cách mình và Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Phật Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Ở đây nói gì? Tại vì tội lỗi của chúng ta, tai của Đức Chúa Trời không phải là ngắn quá để mà dõi tới cứu chúng ta được đâu, không được đâu. Nhưng mà tại vì tội lỗi của chúng ta, tai của Đức Chúa Trời không phải là nặng, nó không nghe được tiếng kêu xin của chúng ta đâu, không phải cần chúng ta la lớn đâu. Nhưng mà bởi vì tội lỗi của chúng ta ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì vậy khi tôi và quý ông bà anh chị em đến tìm kiếm mặt Chúa, mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm gì? Chúng ta phải ăn năn những lỗi lầm, những tội lỗi của chúng ta trước mặt Chúa. Chúng ta có thói quen là chúng ta cầu xin mà không quay về với chính mình coi chúng ta còn cái lỗi lầm nào trước mặt Chúa hay không. Chúng ta không xưng ra trước mặt Chúa. Vì vậy lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa là lời cầu nguyện ăn năn thống hối trước mặt Chúa. David đã nói rằng: vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng chẳng vậy tôi chắc đã dâng của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối của Chúa không khinh dễ đâu. David nói gì, thưa quý ông bà anh chị em? David nói rằng Chúa không cần của lễ của chúng ta đâu, Chúa không cần của dân của chúng ta đâu, mà Chúa cần cái lòng đau thương thống hối của chúng ta ăn năn trước mặt Chúa những lỗi lầm của mình. Ai trong đời này, tôi và quý bạn cha em đều có những lỗi lầm cả. Nhân vô thập toàn, mỗi chúng ta mỗi ngày đều bất toàn, có những lỗi lầm. Chúng ta cần phải đến với Chúa ăn năn thống hối của mình, và đó là lễ vật chúng ta cần có để dâng lên cho Chúa khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa, khi chúng ta cầu xin với Chúa. Và chắc chắn khi chúng ta xưng hết tội lỗi của chúng ta ra, chắc chắn Chúa sẽ nghe và Chúa giải cứu chúng ta trong mọi sự. Thưa quý ông bà, anh chị em, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa có nghĩa là cầu nguyện. Tìm kiếm mặt Chúa phải có thái độ hạ mình khiêm nhường. Tìm kiếm mặt Chúa, chúng ta phải dâng lễ vật cho Chúa bằng sự ăn năn thống hối của mình trước khi chúng ta xin những điều mà Chúa chúng ta muốn Chúa ban phước cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện như vậy thì Đức Chúa Trời hứa ban phước cho chúng ta. Mà câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc có ba nguồn phước khi tôi và quý bà cha em tìm kiếm mặt Chúa với lòng chân thành như vậy. Tìm kiếm mặt Chúa là cầu nguyện, thái độ tìm kiếm mặt Chúa là hạ mình, và lễ vật tìm kiếm mặt Chúa là ăn năn trở lại. Nhưng phước hạnh chúng ta nhận được gì? Ở trong Sự Ký thứ nhì đoạn 10, đoạn 7 câu 14, câu Kinh Thánh chúng ta làm nền tảng trả lời rằng: nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta. Thì có gì xảy ra thưa quý ông bà chị em? Câu Kinh Thánh nói tiếp rằng: thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Thì ta trên trời sẽ làm gì? Sẽ nghe, sẽ nghe lời cầu xin của chúng ta, rồi làm gì nữa? Tha tội cho chúng ta, và gì nữa? Cứu xứ của chúng ta ra khỏi tai vạ. Và theo câu Kinh Thánh này, chúng ta biết rằng một người tìm kiếm mặt Chúa với lòng hạ mình, thiết tha với Chúa, với lễ vật ăn năn thống hối trước mặt Chúa, thì có ba phước hạnh cặp theo. Thứ nhất là được Chúa nghe lời cầu nguyện của mình. Thi Thiên thứ 6 câu 9 chép rằng: Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta, Ngài nhậm lời cầu nguyện ta. Thi Thiên 17 câu 6 thì chép rằng: hỡi Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa vì Chúa sẽ nhậm lời tôi. Xin Chúa nghe tai qua mà nghe lời tôi. Câu 4 chép rằng: tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, Ngài giải cứu tôi khỏi điều sợ hãi. Và nhiều câu Kinh Thánh nữa thưa quý ông bà anh chị em, nói rằng trong những cơn gian truân mà những người tìm kiếm mặt Chúa cầu xin Chúa giải cứu đó, Chúa sẽ nghe và đáp lời. Thi Thiên 120 câu 1 chép rằng: trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi. Nếu kể những người tìm kiếm mặt Chúa mà được Chúa đáp lời cầu nguyện rất là nhiều ở trong Kinh Thánh, và ngay cả đời sống thực tế trong kinh nghiệm của chúng ta mỗi ngày thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta kinh nghiệm rất là nhiều Chúa đã trả lời cầu nguyện của chúng ta. Khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa, Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện chúng ta và trả lời cho. Tôi lấy thí dụ để chúng ta thấy ông vua Ê-xê-chia. Một lần nọ ông bị bệnh nặng lắm, có thể là bệnh ung thư. Đức Chúa Trời sai tiên tri Ê-sai nói đi đến gặp vua Ê-xê-chia mà nói rằng: tâu vua, lời Đức Chúa Trời đã phán cùng tôi rằng vua sẽ không sống được đâu, vua sẽ chết. Bây giờ vua muốn trối gì lại thì trối đi, vua không sống được nữa đâu, vua sẽ chết. Rồi tiên tri Ê-sai đi ra. Khi tiên tri Ê-sai vừa đi ra thì vua Ê-xê-chia làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng ông úp mặt vào tường và khóc lóc thiết tha, xin Đức Chúa Trời cứu ông, chữa bệnh cho ông. Và Đức Chúa Trời đã nghe được tiếng kêu xin tận đáy lòng của ông xưng những tội lỗi của mình. Ê-sai đi được một khoảng đường, Đức Chúa Trời nói rằng: Ê-sai, bây giờ ngươi hãy trở lại gặp vua Ê-xê-chia và nói rằng bây giờ vua không chết đâu, Đức Chúa Trời sẽ chữa bệnh cho ngươi, cho vua. Ê-sai trở lại và làm cái gì thưa quý ông bà anh chị em? Lấy cái bánh trái giả đó, đó thì đặt vào trong vết chỗ mà căng xe, chỗ mà bệnh ung thư của ông đó, thì Đức Chúa Trời giải cứu ông mà ông hết bệnh. Và chúng ta thấy gì? Khi chúng ta kêu cầu thì Chúa hứa với chúng ta rằng Chúa sẽ nghe lời cầu xin của chúng ta và đáp lời cho chúng ta. Khi tôi và quý bạn xem cầu nguyện, đừng nghi ngờ. Đôi khi chúng ta nghi ngờ, không biết Chúa cứu tôi không, Chúa chữa bệnh cho tôi không. Đừng nghi ngờ, hãy cầu nguyện đi. Ê-xê-chia úp mặt vào tường mà khóc mà tha thiết với Chúa. Chúa đã giải cứu ông như thế, thưa quý bà anh chị em. Chẳng những khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa trong sự cầu nguyện, Đức Chúa Trời nghe lời cầu xin của chúng ta mà giải đáp cho, đáp lời cho chúng ta, nhưng mà còn một phước hạnh nữa là, thưa quý bà anh chị em, là gì nữa? Đó là được Chúa tha thứ tội cho. Chúa tha thứ tội cho. Câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc đó, thì ta trên trời sẽ nghe tha thứ tội cho chúng nó. Khi tôi và quý ông bà anh chị em cầu nguyện thiết tha với Chúa, và nếu chúng ta xưng tội mình ra, thì chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ nghe và Ngài cũng sẽ tha thứ tội cho chúng ta. Chúng ta làm tội biết bao nhiêu, có khi chúng ta nghĩ rằng làm sao mà hết tội được. Nhưng thưa quý bạn chị em, chúng ta hãy đến với Chúa, tìm kiếm mặt Chúa, ăn năn tội mình đi. Chúa sẽ hứa rằng Ngài sẽ nghe tiếng kêu xin của chúng ta và tha thứ tội cho chúng ta. Chúng ta biết rằng ông David phạm tội nặng nề lắm, đến nỗi tiên tri của Đức Chúa Trời là Na-than đến mà cảnh cáo ông. Nhưng mà khi nghe lời cảnh cáo, ông không dùng cái uy quyền của một vị vua mà bắt cái Na-than bỏ vào ngục hay là giết đi, vì đã động đến cái đời tư của ông. Nhưng mà David làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? David ăn năn thống hối trước mặt Chúa. Ông nói rằng tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói tôi sẽ xưng các vi phạm cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác tôi. Bởi cớ ấy, phàm người nhân đức cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời thì trong khi có thể gặp được Ngài. David đã tìm cầu mặt Chúa, đã cầu nguyện và Chúa đã tha thứ cho. Và ông đã viết ở trong Thi Thiên 51, chúng ta đọc chúng ta thấy những lời mà ông viết đó. Ông đau thương thống hối và Đức Chúa Trời đã tha thứ tội cho ông. Ông mừng rỡ lắm. Và về sau ông nói rằng phước cho người nào được tha tội mình. Ông luôn luôn nói câu đó, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy khi chúng ta cầu nguyện xưng tội mình thì chúng ta sẽ được may mắn. Lời của Chúa nói rằng nếu chúng ta, ai mà xưng tội mình sẽ được may mắn, ai giấu tội lỗi của mình sẽ không được may mắn đâu. Trừ những ai xưng tội mình trước mặt Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội cho mình. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em được Kinh Thánh gọi là người thánh hay là thánh đồ. Nhiều khi tôi quay về chính mình, Chúa ơi, tại sao con như thế này mà Chúa gọi con là thánh đồ? Con đâu phải thánh đâu, con còn nhiều sai lầm quá, con nhiều lỗi lầm quá, con còn nhiều tội quá, con đâu phải là thánh đâu. Nhưng thưa quý bà, tại sao Kinh Thánh gọi chúng ta là thánh đồ, thưa quý bà anh chị em? Bởi vì Chúa của Thế Giê-xu đã đổ huyết trên thập tự giá rửa sạch tội chúng ta. Và bây giờ khi chúng ta có những lỗi lầm, những tội lỗi, thì chúng ta tìm cầu mặt Chúa, ăn năn thì Chúa tha tội cho chúng ta. Vì vậy chúng ta mới ở trong tình trạng thánh đồ như vậy. Nếu là con của Chúa mà chúng ta không xưng tội trước mặt Chúa, không ăn năn tội trước mặt Chúa, thì hỏi rằng chúng ta có xứng đáng là thánh đồ không? Nhưng sở dĩ Kinh Thánh gọi chúng ta là thánh đồ vì chúng ta biết ăn năn tội của mình khi chúng ta đến tìm kiếm mặt Chúa, và Chúa tha thứ chúng ta và chúng ta xứng đáng làm thánh đồ trước mặt Chúa. Đó là điều mà lạ lùng ở trong lời của Chúa. Rồi là Chúa còn gì nữa, thưa quý bạn chị em? Khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa, chẳng những là Chúa nghe, Chúa giải cứu, chẳng hạn Chúa tha thứ tội, nhưng mà ở trong câu Kinh Thánh còn nói gì nữa? Nhược bằng dân sự ta hạ mình xuống tìm kiếm mặt, cầu nguyện tìm kiếm mặt ta, thì ta trên trời sẽ nghe tha thứ tội chúng nó. Rồi gì nữa? Và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Lạ lùng không? Chẳng những Chúa cứu mình, nhưng mà Kinh Thánh còn nói rằng Chúa còn cứu xứ sở mình nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta cầu nguyện, như chúng ta đã biết, ở trong thời đại của vua Ahab, được chép ở trong Vua Thứ Nhất đoạn 18 câu 41 đến 46, chúng ta thấy xứ sở lúc bấy giờ bị một tai vạ rất là lớn, bởi vì Ahab với vợ của mình là phạm tội trước mặt Chúa Trời, đem thần tượng vào trong xứ sở, ông không chịu ăn năn. Và Đức Chúa Trời đã giáng tai họa xuống là gì? Trong 3 năm rưỡi, tiên tri Eli nói là nếu mà không ăn năn tìm kiếm mặt Chúa, không xưng tội, thì trong 3 năm rưỡi sẽ không có mưa xuống, sẽ hạn hán, dân sẽ đói kém. Và cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã giáng tai họa xuống cho cả toàn xứ Israel như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng một lần kia Eli đã cầu nguyện thiết tha, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện có linh nghiệm nhiều, ông đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu. Và Đức Chúa Trời đã ngưng lại và bắt đầu cho mưa xuống. Mưa xuống, xứ sở bây giờ hoa màu, mà bởi vì có những lời cầu xin của đầy tớ của Chúa. Cầu xin Đức Chúa, những lời cầu xin của chúng ta với Đức Chúa Trời thì Ngài cũng chẳng những nghe cứu chúng ta mà cứu xứ sở chúng ta khỏi tai vạ nữa là như thế. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuốn sách Những phép lạ giữa người da đen, tiến sĩ John Van Gett đã kể lại câu chuyện về một tín đồ phi châu nọ đã cảm động đi truyền giáo qua một xứ, một cái bộ lạc mà toàn là ăn thịt người. Ông này gan dạ đến đó để giảng đạo. Bộ lạc ăn thịt người này bấy lâu nay, mấy năm trời mưa xuống điều hòa cho nên họ trồng trọt hoa màu được tươi tốt. Nhưng lạ lùng lắm, từ khi có cái người truyền giáo da đen này tới cái bộ lạc của ông ta để giảng đạo thì cửa trời đóng lại nhiều ngày, hạn hán khô cằn không thể làm gì được cả. Bộ tộc này lên án nhà truyền giáo này: tại ông đến đây mà mang tai họa cho chúng tôi, bấy lâu nay chúng tôi mưa thuận gió hòa không có gì đâu, tại ông tới đây mà truyền giáo đem một cái thần nào đến đây để mà hành phạt chúng tôi không có mưa thuận gió hòa nữa. Bây giờ tù trưởng nói rằng tôi hẹn ông tới ngày mai sáng mai, nếu ông không cầu khẩn thần của ông mà cho mưa xuống thì chúng tôi sẽ bắt ông làm thịt, chúng tôi sẽ ăn chung với nhau. Nhà truyền giáo này run sợ trước mặt Chúa, nhưng mà ông đặt đức tin nơi Chúa, ông cầu nguyện. Thưa quý ông bạn chứ, ông cầu nguyện thiết tha và xin Đức Chúa Trời làm phép lạ giải cứu xứ sở này, không còn hạn hán nữa. Và ông cầu nguyện lạ lùng đắm, gần đến sáng bắt đầu trời âm u và sét chớp nhoáng đầy trời, rồi sau đó một cơn mưa ào ào đổ tới. Ông không bị ăn thịt nhưng mà được sống, và người ta tung hô ông, họ bắt đầu biết rằng Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, đấng quyền năng. Đức Chúa Trời đã giải cứu nơi này, xứ sở này, thưa quý ông bà anh chị em. Và nếu tôi và quý ông bà anh chị em cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ giải cứu xứ sở của chúng ta, Ngài sẽ đem lại cho xứ sở chúng ta một cơn phấn hưng, một sự hòa bình êm ấm để thờ phượng hầu phiện Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy cầu nguyện đi. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ nghe, Ngài sẽ tha thứ tội, và Ngài cũng sẽ giải cứu xứ sở của chúng ta nữa. Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài làm được tất cả mọi sự, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy hãy tìm kiếm mặt Chúa mỗi ngày mỗi giờ, hãy tìm kiếm mặt Chúa, hãy cầu nguyện. Thưa quý ông bà anh chị em, đừng quên. Có ai quên mỗi ngày không cầu nguyện không? Bây giờ hãy cầu nguyện đi, đừng quên, hãy cầu nguyện, hạ mình xuống trước mặt Chúa với tấm lòng ăn năn thống hối như một lễ vật dâng lên cho Chúa. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ nghe và ban phước cho chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước trên chúng ta, trên hậu thánh của Ngài tại đây, bởi tấm lòng tìm kiếm mặt Chúa của mỗi người chúng ta mỗi ngày mỗi giờ trước mặt Chúa. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.